Sống ha, mà bệnh này là để của đạo chứ không phải là bệnh, tôi không phải bác sĩ đâu. Thì bệnh thì rất là nhiều, mà ai thì cũng có bệnh hết á. Bệnh nhìn theo đạo Phật nó như thế nào? Đức Phật nói là con người là sinh lão bệnh tử. Tức là con người nó phải có bốn cái đó. Nó phải được sinh ra, nó phải già và bệnh, và cuối cùng là chết. Thì bệnh ở đây không những là nói cho bệnh, tức là thân thể mình được khỏe mạnh rồi có triệu chứng gì nó làm suy yếu hay đau đớn thể xác đủ thứ đó. Những bệnh ngoài ra nữa thì bệnh nó có nghĩa là nó là sự suy tàn, suy vi. Thì bệnh với lão thì thường thường thì trong thập nhị nhân duyên thì nói là lão tử đi với nhau, không có nói cái bệnh trong đó. Nhưng mà nếu cái lão mà nó không có bệnh á thì nó không có tử. Cái lão như thế thì nó cứ sống hoài, thành ra cái lão thì nó có nghĩa là suy nhược. Dĩ nhiên khi trong khi suy nhược như thế thì nó phát bệnh, thành ra cái bệnh đó nó là một phần của lão. Ngoài cái những cái bệnh về thông thường như mình hiểu nghĩa thông thường nó là vậy. Thành ra chắc chắn một người có khỏe mạnh suốt đời đi chăng nữa thì già rồi thì nó phải phát sinh bệnh. Thì cái bệnh đó thực ra nó là sự suy nhược, suy yếu. Và bởi vì nó phải đi đến chỗ chết, thành ra nó phải trải qua cái lão, cái bệnh đó. Thì nếu không có lão, không có bệnh đó thì cái chết nó không có được. Trừ trường hợp bị tai nạn bất ngờ mình không nói. Thành ra vì vậy con người ta mà dù một con người có phước đức đến mấy, sống không bị tai nạn, không bị bệnh hoạn, bị gì cũng phải bị lão, cũng phải bị cái bệnh của suy nhược như vậy và để rồi đến chỗ chết. Thì có rất nhiều người Phật tử cũng như người đời thường nói tôi là sợ nhất là sợ bệnh. Thường thường nó già thì cũng sợ gì mấy là sợ bệnh. À, thường thường ai cũng bảo là quý nhất là sức khỏe. Bệnh hoạn hoài nó mệt mỏi lắm mà nó làm mệt những người xung quanh nữa. Thì do đó nên phải nói là bệnh là một cái gì rất là khó mà nhẫn nại chịu đựng được. Trong đạo Phật thì về nói về công đức thì cái công đức mà giúp đỡ người bệnh á, giúp đỡ cho cái người bệnh, chăm sóc người bệnh á, cái đó là một công đức lớn. Và nó cũng thành ra một cái giới ở trong Bồ Tát giới. Tức là mình thấy người bệnh hoạn mình không nên làm ngơ. Có thể nói là bởi vì cái bệnh là cái khổ mà nó hiển hiện ngoài những cái khổ mà ngấm ngầm, cái khổ căn bản, cái sinh cái tử. Cái bệnh nó là trong thế gian này, trong cái đời sống của mình, cái bệnh nó là một cái khổ mà rõ ràng nhất. Thành ra vì vậy cho nên mình giúp đỡ người ta là chính là nhìn ở cái chỗ đó. Thì khi đói nhưng mà lạnh, nhưng mà nếu nó không phát sinh bệnh thì cũng không sao. nhưng mà nó phát sinh bệnh. Cái đó là lúc đó là lúc khổ, mình lạnh quá lát cái nó sẽ phát sinh bệnh, phong thấp nhức mỏi gì đủ thứ hết, rồi đau lưng đau cổ đau này đau nọ, rồi nhiều khi còn bị bệnh nặng vô trong tim, nó nhiễm vô trong người, nó còn sinh ra nhiều cái là khổ hơn nữa. Do đó nên cái bệnh nó là một cái mà là phải nói là cái khổ của con người. Thì có nhiều người có, mình phải nói cái bệnh nó có nhiều khi nó đến cái mức độ là mình không thể tưởng tượng được. Thân của mình là không biết bao nhiêu thứ bệnh mà kể, chỗ nào nó cũng có thể thành bệnh được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này thọ, chỗ nào cũng có thể thành bệnh được hết á. Do đó mà phải nói là chúng ta đừng quên cái đó. Hiện giờ thì tương đối những cái người mà còn khỏe mạnh thì nó vẫn là đa số, nhưng mà dù khỏe mạnh nhưng mà nó có những bệnh nhỏ nhỏ, và đồng thời là nó cũng là chưa đến lúc nó phát. Và trong lúc mình khỏe, thân hình mình còn khỏe mạnh như vậy thì đạo Phật thường khuyên là mình cũng nên nghĩ đến làm phước, nghĩ đến đạo càng tốt nhất, còn thôi nghĩ đến làm việc phước thiện. Nghĩ đến đạo tức là nghĩ đến trau dồi cái tinh thần của mình, rèn luyện tinh thần của mình. Thôi để cái lúc yếu cũng bệnh rồi thì làm sao mà làm được. Do đó cho nên mình nên tinh tấn chăm chỉ một chút. Thì trường hợp mà mình bị bệnh, gặp những cái bệnh nặng, thì tôi cũng có gặp các người Phật tử bị bệnh như vậy. Thì lúc đó nó cũng vẫn tùy theo cái tính tình của mỗi người. Có nhiều người bệnh thì sinh chán nản, có nhiều người bệnh thì sinh tinh tấn. Thành ra nó cũng tùy theo cái tính tình của mỗi người. Nhưng mà tốt nhất nếu mà gặp trường hợp mà mình bệnh rồi thì mình nên tinh tấn. Hồi trước đây tôi cũng hay thường kể chuyện của một cái bà Phật tử tôi gặp bên Canada. Thì khi tôi gặp bà Phật tử đó thì bà ngồi trên xe lăn, nhưng mà bà rất vui vẻ, con người tươi tỉnh vui vẻ lắm. À, khi nói chuyện với tôi, bà cười vui vẻ mà nói có vẻ con người rất là không mình nhìn mình, nếu mà đừng có ngồi xe lăn mình biết là bệnh, nó có sinh khí lắm, và bạch thiệp nữa. Nhưng mà khi ngồi rồi nói chuyện rồi nói về đạo gì đó thì thầy bá mới nói, tôi bảo thầy biết, trong khi mà con cười với thầy đây, trong người con nó đau từ trên xuống dưới, lúc nào nó cũng đau vậy. Nó bảo là cả cái xương sống của bá nó là một cái cột sắt, nó là một cái cột sắt như vậy thì người bá mới đứng thẳng được, ngồi thẳng được. Chân bá thì không đứng được nữa, thì bá thì bị bá bảo là nó mục xương, nhưng mà chắc cũng là căng xe rồi đó. Nhưng mà có điều là khi mà tôi đến nhà bá để an làm lễ an vị Phật, bá thờ Phật lâu rồi nhưng mà bá chưa có an vị, bá mới thỉnh mời đến làm lễ an vị. Thì lúc giờ bá mới nói chuyện nhiều hơn, thì bá ngồi trên xe lăn trước bàn thờ Phật, bá tụng, bá tụng kinh Hoa Nghiêm không ạ. Sáng dậy bá chỉ chú, bá chỉ chú Đại Bi. Rồi bà cũng để ly nước nhỏ, bà trì chú Đại Bi xong bà uống cái ly nước đó. Nhưng mà bà không có nghĩ cái chuyện gọi là chữa bệnh, chữa biết gì hết á. Nhưng mà cũng như là lấy cái công đức, lấy cái ơn đức của chư Phật vậy đó. Rồi bà tụng Hoa Nghiêm, chuyên chỉ tụng Hoa Nghiêm đó. Rồi bà nói chuyện về kinh, nói chuyện về cuộc sống của bà. Thì nó có một điều như vậy là cái điều thông thường. Nhưng mà cái điều này thì thường thường trong đạo thường nói ấy, đó là cái khi mà còn khỏe mạnh á, thì không nghĩ gì đến đạo hết. Bá cũng vậy thôi. với một hồi với còn trẻ thì trong nhà theo đạo Phật đó, nhưng mà không, bác không tin, ngay chính bác cũng không tin, tuy rằng bố mẹ thì ông bà theo đạo Phật nhưng mà cũng không tin nữa, mà cũng không nghĩ đến cái đạo đó để mà gọi là phê bình thế này nọ, nhưng mà cũng có lòng tin. Rồi đến khi có con có cái gì cũng không có nghĩ chuyện tin tưởng gì hết ạ. Rốt cuộc về sau này thì tự nhiên sinh lòng tin, khi bệnh hoạn tự nhiên bắt đầu sinh lòng tin. Tin rồi thì tụng kinh đọc sách, rồi tự nhiên cái càng ngày càng tin mạnh, càng ngày càng thích. Thì tôi nhớ lại có một ông Phật tử cũng bên Canada, ông nói tôi mà tiếc quá thầy, hồi trẻ giờ tự nhiên không có thích đạo mà không chịu tìm biết đến để mà biết là mình thích hay không thích nữa. Đến bây giờ tôi thích quá mà giờ mắt bị kém, bị mờ, đủ thứ hết, đọc không được, đọc sách không được, mà rất thích tìm hiểu, bây giờ thì thích đạo ghê lắm. Thì cũng bảo tiếc một điều, bây giờ mắt của tôi đọc chừng nửa tiếng đồng hồ là chịu không nổi nữa. Thành ra rất thích tìm hiểu, bây giờ cũng thích tìm lắm, tìm kiếm, tìm đọc nó thì lại bị như vậy. Thì cái bà này thì trường hợp cũng thế. Rồi đến khi mà bà tin tưởng và thích đạo vô cùng rồi đó, thì lúc bây giờ nhìn lại con cái thì hình như cũng hơi trễ. Bởi vì từ nhỏ lớn mình cũng có chú tâm rồi, mình cũng để con cái nó buông nó vậy á. Bây giờ lớn lên thì anh chị tự do này nọ gì thì mình cũng cản trở được. Rồi cũng nhiều khi thí dụ như là lại thương người đạo khác, bá cũng chịu thua. Và lúc đó thì bá rất là, bây giờ thì bá rất hăng say đối với đạo. Nhưng mà trong khi nói chuyện như vậy thì phải thấy một điều là cái bệnh của bà nó là không nói gì nhiều, nhưng mà mình cứ thấy là nó mục hết trong xương, nó mục, nó không thể nào nó giữ lại được. Mà bà coi như là đối với lại bác sĩ thì coi như là cứ như vậy, từ từ mà nó chết thôi, chứ không có cách chữa, coi như là vô phương cứu chữa. Nhưng mà bà rất là an lạc bởi vì nhờ đạo. Bà nói chuyện đạo say sưa lắm, thích thú lắm. Thế thì tôi mới khuyên bá là niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sinh. Thôi bây giờ trường hợp của bác á, bệnh như thế, thân thể nó mệt mỏi, nhiều khi nó đau đớn, thì mình không nên suy nghĩ nhiều. Dù bây giờ rất rất chuộng đạo, rất ham đạo, rất thích tìm hiểu, nhưng mà không nên suy nghĩ nhiều, mà nên niệm Phật cầu vãng sinh thôi. Thì bá bắt đầu niệm Phật, đó là trường hợp đấy. Trường hợp bá như vậy thì mình thì không phải nói vậy là để mình nói cái trường hợp mà khi khỏe không biết đến đạo á, cái trường hợp không phải mình nói để trách, nhưng mà trường hợp đó nó là trường hợp nhân duyên mà thôi. Do vì cái nhân duyên nó chưa đến á, thì lúc còn khỏe mạnh đâu á, cũng không biết đến đạo, nhưng mà đến lúc có tai nạn, có bệnh hoạn thì tự nhiên lại biết đến. Thì cũng sẵn đó tôi cũng biết trường hợp là có một cái anh Phật tử đó, anh say mê đạo không thể nói được ấy. Bây giờ ngồi mà, thí dụ ngồi mà nói chuyện đạo về là anh ngồi ngây người hết, say sưa lắm. Mà anh là một nhà nghệ sĩ nữa, vẽ rất đẹp, làm tượng rất đẹp, mê đạo, anh ở trong chùa không chịu về nhà nữa. Nhưng mà đến khi mà hỏi thăm ra thì mới biết là vợ là đạo Thiên Chúa. Tôi mới ngạc nhiên mà chứ. Thành ra anh bây giờ anh có một cái vấn đề trở ngại của anh là con cái của anh á. Anh muốn nó theo đạo Phật không được nữa. Nó lừng chừng nó ở giữa hết á. Nên tôi mới hỏi là tại sao hồi đó anh say sưa đạo như vậy mà anh lại lấy phải cô vợ đạo Thiên Chúa vậy. Anh bảo trời ơi, hồi đó đâu có say mê đạo gì đâu, hồi đó đâu có biết gì đạo thầy. Mà nhà anh là đạo Gộc á, ông bố của anh cũng chuyên làm tượng Phật, mà lạy Pháp Hoa là mỗi chữ lạy một lời, lạy kinh Pháp Hoa. Bố là cư sĩ mà tu còn hơn tu sĩ, tu vấn đề chăm chỉ ấy. Mà anh bảo con có để ý đạo không, cũng không chịu theo, cũng không biết nữa. Bởi vậy ông nói con đâu có nghĩ chuyện gì đâu. Thành ra đến khi về sau này á, anh ghiền đạo, anh mê lắm, mê đạo Phật lắm. Thì lúc bây giờ 6-7 đứa con rồi gì nữa. Nó thành ra trường hợp nó có những cái trường hợp nó cứ chéo cả ngẫu như vậy ha, nó không có thuận cho mình. Đến khi mà mình thế là coi như là bị nhiều cái trở ngại, lúc đó tự nhiên mình mới lại thích đạo. Còn khi mà nó xuôi để mình thích thì mình lại không biết đấy. Thành ra trường hợp đó tôi gặp rất nhiều như thế. Thành ra nó không phải là cái gì hết, nó là do nhân duyên thôi. Thì đây trường hợp bà này, bà cũng vậy thôi. Bệnh rất nặng. Nhưng mà có điều tôi không có thấy ai mà tươi tỉnh mà vui vẻ như bá. Thì cái đó cũng là một cái điều phải công nhận rất hay. Mọi người đều khen ngợi chỗ đó, khen bá chỗ đó. Là khi mà nói ra thì bá bảo là chẳng qua là bá thích đạo á, vậy thôi. Bá để tâm vào đạo. Thì sau này thì bá cũng chuyên niệm Phật. Bây giờ thì bá đã mất rồi. Thì có thể nói là chứ trước khi mà bà mất á, thì tôi cũng có mặt ở bên đó, cũng vào nhà thương tôi thăm. Thì bác cũng trải qua nhiều cái giai đoạn nó cũng đau đớn lắm, của thể xác á, nó rất đau đớn. Thì có thể nói là nhưng mà bà vẫn luôn niệm Phật cho đến phút cuối cùng. Thì cái khi mà nó thực sự mà nó đau rồi đó, thì lúc đó bà không có thể nào bà tươi tỉnh gì được nữa hết. Theo như trong đạo Phật thì cái thể xác của mình trước nó chết, tức là nó tan rã đi. Đất nó về đất, nước nó về nước, lửa về lửa, gió về gió. Thành ra cho cái khi mà nó không còn hoạt động, nó không còn cấu kết với nhau cứng chắc được á. Và cái trong đạo Phật dùng cái chữ nữa là chữ phước đức. Tức là cái phước đức đây nó không phải là phước đức của đạo hay gì, mà phước đức của sự sống á. Cái phước đức đó, nhờ cái phước đức đó, tức là cái năng lực, nếu mình nói một cách khác, năng lực sống của mình. Phước đức đó mà mình hiện hữu, mình sống, mình sinh ra và mình sống trong khoảng thời gian thì cái phước đức đó nó hết, nó cạn, cái năng lực nó cạn. Thì khi nó cạn, nhưng mà có một điều là cái tâm của mình á, cái tâm mà chấp vào cái thân xác vật chất này này, nó bám vô để nó sống á. Cái tâm thức đó khi nó bám, mà theo như đạo Phật thì nó bám từ cái lúc mà nó còn là tinh huyết của cha mẹ. Mà nếu mà nói đúng theo đạo Phật thì nó bám trước khi đó nữa. Thành ra có thể nói là cái vật chất với cái tâm mà nó bám vô đó, nó gắn chặt với nhau ghê lắm. Thành ra cái phần mà vật chất nó chuyển đến đâu thì cái tinh thần mình nó bị ảnh hưởng đến đó. Vì vậy mà có thể nói mà cái tinh thần đâm ra cái tâm của mình nó bị lệ thuộc vào cái vật chất. Thế nên cái vật chất mà khỏe mạnh, tức là thông suốt này nọ, thì cái tinh thần nó cũng thấy thoải mái. Mà ngược lại mà cái phần cơ thể vật chất của mình mà nó bị trở ngại, tức là thành bệnh á, thì tâm thức mình nó cũng bị ảnh hưởng. Đau nó thuộc về cảm giác, nó thuộc về tâm thức, nhưng mà do từ cái thể phần thể xác á mà nó tạo ra. Nên cái lúc mình chết đó là cái lúc mà cơ thể của mình nó nói là nó tan rã, là sau khi mà cái tâm thức mình nó rời khỏi, cái thần thức nó rời khỏi phần vật chất đi. Nhưng mà trong cái lúc mà nó chưa rời khỏi á, thì nó bất lực, nó kiệt, bởi vì cái năng lực công đức của nó cạn đi rồi. Nó không có hoạt động được, nó không có sử dụng được cái thân xác nữa. Lúc bây giờ là tất cả những cái phần thân xác nó coi như là nó đối với lại cái cảm giác nó cứng, nó cô cứng lại. Nó không hoạt động được. Thành ra lúc bây giờ nó thì thông thường cái tay mình mà khi hoạt động được là khi nó tê. Giờ cả cái thân xác của mình từ trên xuống dưới nó cứng lại như vậy. Thành ra bắt đầu nó tạo nên một cái cảm giác đau mãnh liệt. Đó thì chính ở những cái chỗ đó mà nhiều khi phải nói là con người phải trải qua trước cái lúc chết đó, phải trải qua một sự đau đớn, cái tâm thức nó phải chịu cái đó. Thì khi mà nó đau đến cái mức độ mà nó không ý thức, nó không, nó phải trải qua, nó phải biến qua một cái cảm giác khác. Tức là như là thường thường trong cái lúc mình còn sống thì mình đau quá thì mình ngất xỉu đi chẳng hạn vậy. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó bị đau quá tự động á, nó như hôn mê đi, thì nó mới vào một cái trạng thái khác. Thì cái trạng thái đó thì nó là một trạng thái hỗn loạn. Thì cái trường, những cái trường hợp đó là có thể nói rằng là thông thường người ta chết ta phải trải qua. Nhưng có thể có những cái sự chết an lạc, cái đó là nhờ cái người đó trong lúc sống đó, biết tu tập, biết tu tỉnh và biết chấp nhận trước cái sự chết. Tinh thần của mình bình tĩnh, điềm tĩnh, mình biết là mình sẽ đi đâu. Ví dụ một người mà niệm Phật, người cầu sinh tịnh độ, cái tâm tín nó mạnh, trong cái lúc còn sống đó, người đó cái tín tâm nó mạnh đến mức độ mà người đó nó không còn thấy sợ sự chết nữa. Bởi vì người đó lại còn nhiều khi lại cảm thấy như là sự chết của mình á, nó là một niềm vui cho mình, bởi vì mình sẽ được vãng sinh. Đó là nhờ trong cái lúc mình còn sống mình tu tập một cách tín tâm thật là mạnh. À, cái niệm tâm của mình nó mạnh, và lúc đó tự nhiên những cái sự lo âu sợ cho cái sự chết nó tan biến. Tại vì phần nhiều cái sự lo sợ nó ở chỗ là mình không biết nó là gì, không biết đi về đâu, chết là gì, chết rồi mình đi về đâu, nó ra làm sao. Chính những cái đó nó làm cho cái tâm mình sợ. Còn khi bây giờ mình biết rõ thì mình không sợ. Nhưng bây giờ mình đem một con người ấy, mình thả vào rừng, người đó phải lo. Vì người đó nhìn xung quanh cái gì cũng xa lạ. Mình đi đâu, đi hướng nào, về đâu, hoàn toàn mình không biết. Chứ một người mà người ta ở ngay Ba Nhơ này mà mình đem ta, mình bỏ xuống Ba Nhơ này cái, người ta biết ngay, người ta không thấy sợ nữa. Người ta biết mình sẽ bước đi bên phải hay bên trái, đi hướng nào, đến chỗ nào, sẽ đến cái chỗ nhà của mình. Thành ra khi mà biết rõ như vậy thì không sợ nữa. Mà nếu không biết rõ thì phải có lòng tin, tin tưởng vững mạnh, tự nhiên không sợ nữa. Và mình biết rằng có Đức Phật đó, mình tự nhiên tất cả những cái đó nó làm cho cái sự sợ chết của mình nó tan đi. Thành ra đó là một cái điều mà phải nói. Cái người tu tập mình ghi nhớ. Đôi khi trong cái sự tu hành của những vị tổ, tức là những cái trường hợp tu cao á, các vị tổ không có nói nhiều, luôn luôn nhắc nhở một điều về vấn đề sinh tử. Thì sinh thì dĩ nhiên, nhưng mà nhắc nhở sinh có nghĩa là như thế nào? Nhắc nhở sinh là để biết cái sinh là khổ, để mà cái tâm của mình á, để nó đừng có muốn sinh nữa. Còn nhắc nhở cái tử á, là để biết trước là trước sau gì mình cũng đến cái cửa đó, đừng quên nó và lo liệu nó đi. Thành ra cái vấn đề của mình chỉ lo hai cái á, là lo làm sao á mà khi tử á, đừng có sinh nữa. Đó là giải quyết vấn đề sinh tử. Thì đó là những vị mà tu, nói về phương diện tu á, là tu cao, tức là cái tu mà cái chuyện tu hành mà cao cấp nhất ở trong đạo Phật á, là tu để giải quyết vấn đề sinh tử. Thì có thể nói là vì vậy cho nên không có nói chuyện gì nhiều hết, có sinh tử thôi. Bởi vì bây giờ trong đời sống này á, trong sự sống của mình có làm cái gì đi chăng nữa, cái tử cấp nhất ở trong đạo Phật á, là tu để giải quyết vấn đề sinh tử. Thì có thể nói là vì vậy cho nên không có nói chuyện gì nhiều hết, có sinh tử thôi. Bởi vì bây giờ trong đời sống này á, trong sự sống của mình có làm cái gì đi chăng nữa, cái tử nó cũng đặt lấy đi hết. Mình làm thiện hay mình làm ác, mình làm dữ làm lành, mình làm cái gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ có một nghĩa lý một giây phút đó thôi. Bây giờ có nhiều khi mình ngồi mình cãi lý với nhau ở đây, giờ tôi lấy thí dụ vậy, mình bảo là phải như vậy mới hay, sống phải cải tổ xã hội, phải phát triển kinh tế, người thì bảo là như vậy mới hay, cách này mới hay, anh làm như thế là không có ích lợi hết, là gì đủ thứ, người thì phải hòa bình nhân loại, người thì kêu gọi thương yêu gì, nhưng mà bỗng tự nhiên trái đất nó rung chuyển, bây giờ đang ngồi đang bàn cãi những cái chuyện mà rộng lớn, chuyện nhân đạo, nhân đức cái gì, tự nhiên trái đất nó rung chuyển và nó muốn tan vỡ ra, mà tất cả mọi người nghe tin rằng là ngày mai thôi là quả đất nó tan vỡ, thì tôi dám bảo đảm lúc giờ tất cả những chuyện đang bàn cãi ở đó bỏ hết, dẹp hết. Khi mà cái tử, cái chết nó đến nơi, cái tất cả trở nên vô nghĩa. Đúng là không có ai ngồi bàn chiến tranh hay hòa bình thế giới hay là quyền lợi hay là thương mại kinh tế thì nó hết. Lúc đó là dẹp hết bằng bên. Lúc đó mà cái ông mà giàu tỷ phú mở cái kho tàng của mình ra, nhìn cái đống tiền nó cũng vô nghĩa. Thành ra trước sự chết một cái tất cả nó vô nghĩa, không cái gì còn nghĩa lý. Cái lòng tham con người nó cũng tan biến. Ăn cắp để gì nữa, ăn trộm để làm gì nữa, mai chết rồi. Mà cái ích kỷ nó cũng tan biến. Thành ra trước sự chết đó là tất cả nó tan rã hết á, không có một cái gì mà còn ý nghĩa nữa. Thành ra vì vậy mà tại sao mà trong cái sự tu hành cao đó, người ta đặt vấn đề sinh tử ra. Sinh tử là sự đại. Bởi vì nếu mà mình không thấy sinh tử là sự đại á, mình không có trị nổi cái tâm tham sân si của mình. Thành ra là sao? Mấy thầy mới tu mấy quán đó, cứ lấy mấy cái hình xương khô, mấy hình cái hòm người chết nó treo ở trên đầu giường á, để sáng ngủ dậy thức giấc lại nhìn lên á, đừng quên cái sự chết đó. Nếu mà cái người tu mà cứ quên sự chết đó thì tâm mình sẽ thành người đời. Rồi mình cũng nghĩ là mình phải có cái này, phải làm lại, phải có cái kia, mình phải chúng mu, mình cũng phải tính toán, cũng phải này nọ gì. Thế giờ nhìn thấy sự chết rồi mà không chết. Mà cái chết trong đạo Phật đó là nó chết đủ cách hết, nó không có phải là cái nào cũng có sinh ra rồi sống bao nhiêu năm mới chết. Thế là biết đâu mình bước ra khỏi nhà cái cây ở trên nó, trái sầu riêng nó rớt xuống một cái là cũng chết á. Sầu riêng ăn ngon lắm nhưng mà rớt xuống trúng đầu là chết á. Thành ra chính vì thế cho nên nó vô thường lắm, phải quán cái đó. Quán như vậy cái tâm tinh tiến của mình nó mới mạnh. Thì đó là cái vấn đề sinh tử, nó cho mình thấy cái tử nó như vậy. Trước cái chết như thế thì nó tan tành hết. Nhưng mà đồng thời mình cũng thấy một điều như tôi vừa nói qua, cái chết đó nó là một cái nó lấy đi hết, nó cướp đi hết, không còn một gì hết. Nhưng mà chính ở chỗ đó nó là một cái rất lợi cho đạo. Nói cho đạo đây mình nghĩ là trong một đạo Phật này đó, nhưng mà cho đạo đây là cho chính cái sự giải thoát của mình á. Tại vì khi đấy mình biết ngay là cái chết nó có thể phá hết tất cả cái tâm tham sân si. Thành ra bởi vậy cho nên mình cũng hiểu là nhiều người không có tin cái chuyện vãng sinh. Tin đó nhưng mà họ không tin là vãng sinh dễ. Và họ cũng không tin rằng là không tin rằng là cái chuyện bảo là có A Di Đà Phật đến đón mình. Họ nghĩ mình là cái gì mà Phật đến đón. Thì nếu mà chúng ta hiểu cái sự chết nó như thế nào á, thì mình cũng thấy được một vấn đề là thực ra sinh về tịnh độ không phải là chuyện khó. Mà tại sao Đức Phật đón được, mà tại sao mình sinh được? Bởi vì ngay cái khi mà mình chết đó thì tất cả những cái nghiệp cũ của mình nó tan ra. Nó theo cái thể xác này nó tan hết đi. Mình lìa khỏi cái thể xác này rồi là nó tan hết. Tại vì cái nghiệp của mình ấy, trong cái đời sống mình á, mình gây với lại cái thế giới này. Bây giờ mình buông cái thế giới này đi rồi, mình không biết gì đến nó nữa, thì tất cả những cái dính líu nó tan đi. Và chính ngay trong cái lúc đó là cái lúc rất thuận lợi cho vấn đề giác ngộ và vấn đề, tức là mình thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Và chính cũng vì như thế mà mình có thể vãng sinh được. Bởi vì Đức Phật chính là cái bản tâm thanh tịnh đó, cái bản thể thanh tịnh đó. Thành ra người nào mà không hiểu cái vấn đề sự chết đó thì người đó mới có thể còn nghi ngờ. Và cái lúc mà đó, cái thời gian đó, tại vì sao vậy? Mình chết là mình bỏ dần. Cái tâm thức của mình nó không hoạt động, nó không liên hệ, nó không tiếp xúc. Thì tất cả cái đó nó giống hệt như cái người tu. Một vị A-la-hán tu như thế nào? vị là mình có thể nói vị A-la-hán nó tu theo cái lối chết, bỏ gia đình, bỏ bản thân, bỏ cái thể xác này đi, cái tâm thức á, cái tâm thức nó hoạt động nó bỏ như vậy, bỏ của cải, bỏ tất cả những cái gì ở thế gian này, bỏ tất cả những cái tâm về tôi, về người, tranh chấp này nọ, để đi đến dần là đến cái sự chết. Đó. Mình nghe thì mình thấy nó hơi kỳ đó, nhưng mà thực ra đó là một cách nói, tôi dùng cái chữ chết đó thôi. Thế thực ra đó là thanh tịnh cái tâm. Thì khi nào tâm mình nó trống hết, nó không còn một cái gì nữa là kêu là thanh tịnh. Nó không còn một cái mối lo âu nào, nó không còn một cái tâm phiền não nào. Mà phiền não là ngã sở, tất cả thế giới nó chỉ là ngã sở. Thành ra bỏ tất cả thế giới này là bỏ tất cả những cái phiền não. Thành ra lúc đó cái tâm nó vào trong trạng thái thanh tịnh. Cái lúc chết của mình nó sẽ trải qua cái lúc đó. Thì nó trải qua cái lúc đó, nhưng mà bởi vì mình không có quen tập luyện như vậy. Cái tâm thức của mình lúc nào cũng có tôi, của tôi, thế giới, con người. Mình bám vào cái hữu, nên là hữu, cái có. Tâm mình không có quen cái không, mình không có tập luyện cái không. Mình xa lạ với cái không. Và xa lạ đến cái mức độ mà mình nghe không là mình sợ. Đó là cái nghiệp, một cái nghiệp mà sinh tử của mình á. Rồi trong lúc mình còn sống này á, mình không tôi luyện, mình không làm quen, mình không quen thuộc, mình không biết thích cái không, biết mến cái không, biết là không nó là an lạc. Thành ra trong cái đạo Phật thường có cái câu là tịch diệt vi lạc, là không có gì hết, tịch hết, diệt hết, cái đó là an lạc. Mình không quen với cái đó, thành ra chính vì khi mình chết rồi mình sợ. Rồi tâm thức của mình nó lắng xuống, nó trở về với cái bản thể thanh tịnh trống không của nó sợ. Bởi vì trong suốt cái đời sống của nó không quen. Nó lúc nào nó chỉ nghĩ đến cái này, cái nọ, cái kia, muốn cái này, muốn nọ, thích cái này, ghét kia. Nó nghĩ như thế thôi. Thành ra bây giờ nó chỉ thấy không có tất cả mọi cái tự nhiên nó sợ. Nó sợ như vậy là nó rối loạn, nó hãi hùng, nó khủng khiếp. Những cái nghiệp đó bắt đầu nó phát sinh. Thành ra cái giây phút mà thanh tịnh, cái giây phút mà khi mà người ta chết rồi, người ta thấy lại được cái bản thể thanh tịnh của người ta đó, nó rất ngắn ngủi. Bởi vì tâm mình không quen, thành ra mình sẽ hoảng hốt. Và khi hoảng hốt như vậy thì cái cảnh giới của nghiệp lực nó hiện ra. Tại vì lúc đó mình sẽ bảo đâu con tôi đâu, đâu nhà tôi đâu. Sợ quá, cái xong bây giờ mà càng thấy nó không có gì hết, sợ quá. Con tôi đâu, nhà tôi đâu, thì tự nhiên lúc bây giờ nó những cái nghiệp ái, cái nghiệp gì đó, nó ào ào trở lại và nó phát triển trở lại, và mình thấy cái cảnh giới khác luôn. Sau đó mà mất đi một cơ hội tốt. Chứ nếu mà tâm mình biết điềm tĩnh, biết an lạc, bình tĩnh, mình lắng dần rồi mình để tâm an trụ vào trong cái từ từ mà cái mà xả tất cả thế giới này đó, thì tự nhiên lúc bây giờ mình sẽ thấy cái ánh sáng nó hiện ra. Và trong ánh sáng đó mình thấy cảnh giới chư Phật. Nhưng mà đây cái tâm mình nó hoảng hốt mấy cái đó quá này ra, bởi vậy cho nên nó lạc mất. Do đó mà phải nói là cái chết nó là một cái gạt bỏ hết tất cả, đánh mất tất cả, phá tan tất cả. Nhưng nó có một cái cơ hội để giác ngộ, có một cơ hội để gặp gỡ chư Phật. Thành ra chúng ta thấy trong cái sự chết, đạo Phật cũng nói là cái trong cái giờ phút mà chết rồi ấy, thì cái thần thức nó như có thần thông vậy đó. Nó muốn đến chỗ nào là nó hiện ngay ở chỗ đó. Bởi vì nó không bị lệ thuộc vào một cái thân xác, một cảnh giới nữa. Rồi nó trở dần vào cái bản thể của nó. Cái bản thể nó rất là thanh tịnh, vắng lặng, và nó có một cái năng lực mạnh. Nó biến hiện khắp mọi nơi. Thì mình cũng biết ngay là nếu mà mình không quen thuộc, mình không biết rõ về những cái đó thì mình sợ hãi thôi. Và sợ hãi là mình sẽ bị lạc mất. Vì vậy cho nên đối với cái người Phật tử cũng như những người tu hành trong đạo Phật á, sinh tử là sự việc quan trọng để giải quyết. Và đồng thời á, đến một lúc nào mà mình thấy rõ được sinh tử và không còn sợ sinh tử nữa, thì đó là một niềm an lạc chưa từng có. Vì con người mình á, nói người nào nói mà tôi không sợ chết là mình không hiểu thôi, mình nói lộn rồi. Chứ tự nhiên con người của mình là phải sợ chết. Nếu mình không sợ chết thì tất cả mọi cái sợ khác nó biến mất. Mình phải hiểu như vậy. Cái sợ chết nó đi cùng, nó đi từ lúc mà mình chưa có ý thức là mình đã có cái bản năng sợ chết đó rồi. Và nó đi, nó chứng minh bằng cái là mình muốn sống. Tại sao mình phải ăn? Mình muốn sống tức là mình không muốn chết. Tại sao mình đi ra đường, mình phải đi trên lề, mình không đi giữa đường đi. Nhiều khi thấy giữa đường đi thong dong ấy, nhẹ nhàng không dám đi. Mình muốn sống tức là chứng tỏ mình không muốn chết. Tại sao nghe cái gì rầm một cái giật mình? Tại sao mình giật mình? Bởi vì có một cái gì nó hăm dọa cho cái sự an nguy của thân mình. Nó bất ngờ, mình giật mình. Cái sự bất ngờ đấy chứng tỏ lúc nào trong mình nó cũng có một cái nó muốn còn, nó muốn có, nó muốn tồn tại. Mà khi nó muốn còn, muốn có, muốn tồn tại có nghĩa là nó không muốn mất, nó không muốn chết. Và cái gì mình không muốn thì mình phải sợ cái đó. Thế là chính con người nào cũng vậy, trong cái bản năng mình á, là không muốn chết, sợ chết. Và một khi mình không sợ chết nữa, mình không sợ gì hết. Tại sao người ta trong kinh nói là Đức Phật ngồi thiền á, sấm sét nổ ầm ầm vậy đó, rồi sấm sét đánh ngay một cái cây cổ thụ, cây đó nó sập, nó đổ xuống mà cách Đức Phật có một chút xíu vậy mà Đức Phật ngồi yên, không nhúc nhích. Cái đó chẳng phải là mình cứ nói là thiền thiết gì. Nếu mà thiền thì mình, nhiều người nghĩ thiền là không biết gì đến xung quanh, không biết cái gì đến xung quanh ấy, thì vậy đâu có gì là hay. Cái cây nó đổ xuống mà mình không sợ bởi vì mình không biết là có cái cây đổ, thì như vậy chẳng có cái gì mà phải ca ngợi hết á. Nhưng mà Đức Phật biết rõ hết, nhưng mà nó không có sự sợ, bởi vì Đức Phật không có cái tâm sợ sống, không có muốn sống. Đức Phật không có cái tâm nghĩ thân này là của tôi và muốn cái thân này nó tồn tại. Đức Phật không sợ sự chết, cho nên Đức Phật an lạc vô cùng. Thành ra đó, khi nào mà cái tâm của mình mà nó hết sợ chết thì mình sẽ đạt được một sự an lạc mình không thể diễn tả được, mà chỉ có các bậc thánh mà A-la-hán, Đức Phật thì không nói rồi đó, mới có thể như thế được. Thành ra phải nói là cái vấn đề sinh tử nó là một đề tài nguy hiểm của cuộc đời, mà nó cũng là một sự an lạc của cuộc đời, của cuộc sống này. Cái an lạc đó là một cái an lạc thật sự. Do đó cho nên cái con đường mà thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi đau khổ, nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ mình biết rõ sinh tử và mình không sợ nữa. Thì biết rõ như thế mình cần phải một sự tu hành rất là tinh tấn, rất là phát triển, rất là thâm sâu về trí huệ, về thiền định. Khó lắm. Nhưng mà vì vậy mà có thể nói không ai đạt đến được hay sao, trừ những cái bậc mà có cơ duyên để thành A-la-hán. Đối với đạo Phật nó có nhiều cách. Một khi mà tự lực mình chưa được, mình có thể mượn vào nhân duyên khác, có thể gọi là tha lực. Đó là cái vấn đề mình tin tưởng, và đó là vấn đề mà mình, nghĩa là tin đây phải tin vào một con người thôi, tức là tin vào Đức Phật, mình tin vào Pháp Phật. Ví dụ trong Phật Pháp nói như thế, như thế, mình tin như vậy. Đời vô thường, luân hồi là đau khổ, mình tin như vậy. Thì tự nhiên dần dà cái sự mà ham sống của mình á, nó không còn mạnh nữa. Và cái không sợ chết của mình á, từ từ nó phát triển. Thành ra đó là cái tin vào Phật Pháp Tăng. Cái lòng tin như thế đó, nó có thể giúp cho mình hết cái sự sợ chết. Mà một khi mà mình không sợ chết nữa, thì tự nhiên cái bệnh nó không thành vấn đề của mình nữa. Và lúc đó mình có một cái năng lực chịu đựng cái đau khổ của thể xác. Cái đau khổ tinh thần là coi như không có nữa. Còn lại cái thể xác này nó có đau khổ gì cũng sao, cũng chịu được một cách an lạc. Như là có một cô Nico mà cô tu ở trong hang, rồi cô bị rắn, con rắn nó rớt vào người nó cắn. Nó giật mình thì nó cắn, thì cái nọc độc nó vào trong người cô. Thì trong lúc nọc độc nó vào như vậy thì có mấy vị thầy cô khác, mấy Phật tử đến hỏi đạo cô. Cô ngồi cô nói đạo. Và đó là được ghi lại trong kinh, tức là cái kinh đó là do cái cô Nico nó nói pháp. có nói về đạo, nói rành mạch từ trên xuống dưới, tu như thế nào, đi tu hành như thế nào, đi vào thiền định như thế nào, sao đủ thứ hết. Và cuối cùng á, cố nên kết luận lại là tất cả những cái mà kết quả của sự tu hành đạo, và cho đến cái kết quả cao nhất là giải thoát khỏi mọi đau khổ, khỏi ba cõi. Và bây giờ cô sắp ra đi, hỏi tại sao, cô bảo cô bị nọc độc rắn nó vô người. Thế ông cư sĩ hỏi, thế cô có thấy đau không, nãy giờ đâu có ai biết. Cô bảo chứ cái đau á nó đi khắp các người, tại sao lại không biết. Nhưng mà tại sao cô ngồi cô bình tĩnh như là không có chuyện gì mà cô nói có vẻ như là một cách an lạc như vậy. Thì cô bảo đó chính là cái lực của đạo. Biết cái đau mà không bị cái đau nó chi phối, và không bị cái đau nó làm khổ. Nó cũng y như vậy. Quý vị phải hiểu. Tuy rằng cái thí dụ nó không nói hết được, nhưng mà hiểu vậy. Bây giờ mình thấy, mình thấy một đứa nhỏ nó khóc, nó vòi, nó bị bố mẹ nó đánh. Mình nhìn, mình thấy hết, mình biết hết. Nhưng mà mình có cảm giác gì không? Bởi vì nó phải con mình. Nhưng nếu bây giờ mình thấy một cái đứa nhỏ nó là con mình, nó khóc mà nó bị người khác đánh, mình thấy xót xa. Bởi vì nó con tôi. Còn cái đứa nhỏ kia mình cũng thấy, biết hết đứa đó nó khóc bao nhiêu tiếng, nó khóc thở than như thế nào, biết là nó đau như thế nào, nhưng mà thấy không có xót xa. Bởi vì nó là con. Mà nếu mà nó là con của kẻ thù, những khi thấy nó sung sướng đó. Thì mình chỉ nói bây giờ nó không, bởi vì nó không phải của tôi. Bây giờ cái thân này nó là của mình. Một cái cảm giác nào mình cũng nói là của mình. Tôi buồn, tôi vui, tôi thấy nhói nhói, tôi cảm thấy thoải mái, tôi cảm thấy thế này. Cái gì mình cũng thấy tôi, của tôi, của tôi hết. Thành ra nếu của tôi, thành ra nó hơi, nó động gì gì là mình bị rúng động rồi. Còn các vị đệ tử Đức Phật, các ngài luyện quen cái thân này không phải tôi, thân này không phải của tôi, cái cảm giác này không phải tôi, cái cảm giác này không phải của tôi. Tôi dứt tất cả những cái sự liên hệ với những cái cảm giác, những cái tư tưởng, cái đó, cái thân này. Thành ra về sau này cái thân này nó biến chuyển như nào các vị đó đều thấy biết hết. Như là cái người đó đứng thấy đứa nhỏ như vậy đó. Nhưng mà không có bị cái cảm giác nó chi phối, và không có bị lệ thuộc theo cảm giác đó. Thành ra bởi vậy nên mới gọi là an lạc, mới gọi là thoát khổ. Thì đó là mình mới biết rằng là tại sao mà Đức Phật mới dạy cho các vị đệ tử của mình là như thế. Thì mình trong cuộc đời mình theo, mình còn sống trong cuộc đời nhiều, mình theo cái lối đó không được, rất khó. Bởi vì mình lỡ chìm đắm ở trong cái tôi của tôi rồi. Bây giờ không có con á, như tôi này, thì tôi quán dễ hơn, không phải của tôi nó dễ hơn. Giờ có đứa con rồi, nuôi nó từ trong bụng, mang bụng nuôi lên từ lúc nó nhỏ nó khóc rồi. Mà giờ mà quán nó không phải của tôi, cái đó là một cái đại nan khó vô cùng. Thành ra mình cũng như là đã dính rồi. Nhưng mà mình cũng phải biết gì, suy nghĩ, biết gọi là phát triển cái kiến của đạo để mà mình giúp cho mình, chứ không phải để gì hết. Đấy, không phải để mình bỏ gia đình, không phải mình bỏ cái chồng con gì gì, nhưng mà để mình làm cho mình có cái năng lực mạnh, năng lực tinh thần mạnh, để mình chịu đựng được cái khổ, cái bệnh và cái tử của cái cuộc sống này, chứ nó không phải gì hết á. Thành ra như thế, nó chịu đựng như thế, nó có rất nhiều cách là mình phải tôi luyện lấy, mình phải biết suy nghĩ, tôi luyện đúng theo cái chánh kiến của đạo. Biết quán là vô thường. Bây giờ mình chưa có thấy thân này là không phải của tôi, cái đó mình quán chưa được, không sao hết. Mình cứ nghĩ nó là của tôi đi, nhưng mà mình nhớ cái vô thường của nó. Của cải xung quanh cũng vậy, mình hãy cứ nhận nó là của mình đi, nhưng mà mình hãy nhớ đến cái vô thường, để đừng có quá tiếc nuối khi nó bị mất đi. Nhiều khi nó đâu có đụng đến thân. Bây giờ mình có một đứa con thân yêu, nó đâu có đụng gì đến thân mình, nhưng có thể nói tử thần cướp nó mất đi, mình có thể bị ảnh hưởng đến mức phát cuồng. Nó không đụng gì đến thân mình hết á, nhưng mà do cái tâm mà chấp của tôi nó quá mạnh. Và cái tâm mà không chịu nghĩ đến cái sự thật đời sống nó vô thường này nọ, không chịu nghĩ đến cái đời sống này nó có những cái nguy hiểm của nó, mình cứ gạt cái đó đi, thành ra khi mà cái đó nó xảy đến nó, mình tâm mình nó không chuẩn bị và mình sẽ bị rất nhiều cái đau khổ. Lúc đó ai cứu mình được? Lúc đó Chúa Phật hiện ra cũng chịu thua, bởi vì xưa nay mình không có chịu tôi luyện cái đó. Hay là vì vậy nhiều khi mình phải nghe, phải nghĩ, phải chiêm nghiệm cái đó, phải nhận định cái đó và tập phần nào cái tâm mình cho nó được. Mặt khác á, mình nương tựa vào chư Phật. Mình nương tựa vào ở đây là tiện nhất đó là A Di Đà Phật. Mình nhớ điều như vậy, thành ra dù cơ thể của mình, dù cái đời sống của mình nó có bị nhiều cái đau khổ, cơ thể của mình có bị bệnh hoạn, đau đớn đến đâu á, thì bây giờ mình phải bình tĩnh. Không có nghĩa là mình rầu buồn rồi mình cứ tìm cái sự an ủi của những người xung quanh. Tại vì những người xung quanh họ cũng chỉ an ủi mình đến mức nào thôi. Và họ cũng chỉ không thể an ủi mình hoài được. Bây giờ có bây giờ tôi bệnh thì các bác lên thì cũng chỉ thăm ngày, hai ngày, cũng chỉ an ủi được trong một ngày, hai ngày đó. Chứ không lẽ giờ ngày nào cũng lên an ủi, ngày nào cũng lên nói hoài, không có được. Thành ra khi mà mình bị những cái đó, bị những cái bệnh đau đớn hay bị những bệnh mà không thể tránh được sự chết đó, thì mình nên trụ tâm vào đạo, tĩnh tâm vào đạo. Còn thế giới xung quanh của mình á, đừng có nên đòi hỏi nữa. Để đau bệnh yếu mà mình đòi hỏi cái đời sống xung quanh, đòi hỏi những người xung quanh, nó chỉ khổ thêm cho mình thôi. Khổ lắm. Bây giờ khi mình già rồi, mình nằm đó, rồi mình còn mong là đứa con mình nó phải nói năng dịu dàng, nó phải ngoan ngoãn, nó phải biết chăm nom mình. Lỡ nó không đúng như vậy, vừa đau cái thân vừa đau cái tâm nữa. Thành ra không đòi hỏi gì những người xung quanh hết. Mà trái lại thực hành cái tâm từ bi, hỷ xả. Trái lại mình nhìn những người xung quanh như là những người mà mình sẽ rời bỏ đi, mình sắp sửa xa đi, và cảm thấy như là sắp sửa cũng như là không còn cái liên hệ gì với nhau, thì tại sao mà lại cứ phải tìm chuyện suy nghĩ để cho nó thêm chuyện, cho nó thêm buồn, mà sắp đi nữa thì sẵn sàng vui vẻ với nhau. Giúp được mình chừng nào hay không giúp được thì mình A Di Đà Phật niệm lại, và mình không bao giờ quán kết lại ở trong tâm mình hết, ngay cho đến người thân bạn bè thì chăng nữa, không làm mình hài lòng thì mình cũng xả. Tuy rằng nếu mà mình không có theo đạo căn bản trước á, đến cái lúc mà thân khổ nó khó làm chuyện đó, vì thân khổ nó làm tâm nó nẹt vơ lên, nó bực dọc lên. Nhưng mà nếu mà mình còn nghĩ đến đạo á, thì cố gắng, tức là hỷ xả với mọi người, dùng cái tâm đạo đối với mọi người. Người nào thương